phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông.
Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 năm 2013. Chúng ta học kinh Chuyện Bách Vụ tiếp theo, dĩa số 41. Dĩa số 41 này nó có hai câu chuyện, câu chuyện số 81 và câu chuyện số 82. Kinh Bách Vụ tất nhiên là 100 câu chuyện, Bách là 100, Vụ là 100 câu chuyện thí dụ cho những cái ngu khờ, những cái dại dột, những cái chấp nhất, những cái phiền não của chúng sanh, để chúng ta khi mà chúng ta học thì chúng ta được 100 cái khôn. Hôm giờ mình á, bữa nay mình học 2 cái khôn nữa là 82 cái khôn. Thì quý vị đã khôn là 80% rồi đó, phải không? Về nhà mà ngu nữa là thấy mình còn nhớ. Thì trước khi mình học kinh mình phải làm cái gì? Phải đem tâm về nhà, sống cái thực tại, không sống cái thực tại là đem tâm về nhà, hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai, hiện nay tại đây và bây giờ, ha. Đó là đem tâm về nhà. Mình đang giận, mình nhớ Việt Nam hay là hôm qua cái bà bánh tay, và mình giận là cái tâm mình đang gặp cái bà kia. Bây giờ mình nói hiện nay tại đây và bây giờ, tất nhiên là mình kéo nó về, hay kéo nó về hiện nhà mình á, chứ mình quên cái kia rồi. Cho sở dĩ mình khổ, mình buồn, mình đau khổ là do mình nhớ chuyện cũ, rồi mình suy luận chuyện mới, thấy không? Mình do cái tâm hết á, cái tâm á đau khổ chứ không có gì hết á. Và bây giờ mình đang học kinh đây, mình biết mình đang ngồi đâu, trong đạo tràng, rồi mình đang nghe kinh nè ha, mình đang biết hiện nay mình ngồi trong đạo tràng, mình ngồi ở tại đạo tràng, và bây giờ mình sao? Đang nghe kinh luôn. Là cái tâm mình đâu? Ở đây, ở đây. Đó. Mà cái tâm mình đây, cái mặt mình tươi rói thôi, phải không? Đó, hiện nay, bây giờ. Còn hỏi trôi về quá khứ, trôi về hiện tại. Vậy á, cái mà nghe tôi giảng vừa 10 phút, bắt đầu nó đe kéo đi rồi. Nó đi tới đâu rồi? Việt Nam, hay là đi mua đồ sale rồi đó. Bắt đầu mày nói á, thân ở đây nè. Nói sao? Thân ở đây nè, mày đi đâu vậy? Mình phải nói với nó. Ai hỏi mày đâu? Ai hỏi mày đâu? Ông chủ đó, ông tánh giác biết nó hỏi cái tâm thức này mày đâu? Mày đang chạy đâu? Cái tâm thức này mày đang chạy đâu vậy? Phải không? Thì lâu lâu á phải cho ông chủ hiện ra, cái tánh giác biết nó hiện ra hỏi thân ở đây nè, mày đâu vậy? Vậy á. Rồi lâu lâu mới hỏi nó. Hỏi sao? Tôi đang là gì đây? Tôi đang là gì đây? Một ngày hỏi 5-7 lần vậy đó. Để mấy nó dẫn mình đi tới Việt Nam á, cái gì? Làm sao chuỗi ra di đà vậy chứ sao? Nó đang đi đời nợ đó. Thôi bây giờ mình ra bữa nay mình học câu chuyện số 81. Trút giận sang người khác. Đó, cái này ở nhà em có á, thấy không? Trút giận sang người khác. Hay là giờ có đọc nghe cái kinh của Phật nói cho cái gì nghe rồi bắt đầu coi cái Phật muốn nói cái gì dạy cái gì nha. Ngày xưa có một nông dân cần cù chăm chỉ làm việc đồng áng. Một hôm ông dắt con trai đi thăm ruộng nhà. Ông có dụng ý vừa muốn con trai biết ruộng nhà của mình, vừa đi dãy khoai luôn. Vô tình hai cha con đi vào rừng, Người cha ngồi bên gốc cây nghỉ ngơi, còn con trai á thì lại đi thẳng vào rừng. Bỗng chú bé chợt thấy con mèo rừng, tức là một con cáo rừng đó nha, lại thấy một con cọp đuổi theo con heo rừng. Rồi cuối cùng chú gặp một con gấu đen, vì sợ quá nên chú bỏ chạy. Do chú bỏ chạy gây lên tiếng động, con gấu biết có người nên đuổi theo. Nó lao tới vỗ vồ trên vai chú bé. Chú bé hãi hùng chạy lao về phía trước, vừa chạy vừa la lớn: "Gấu đen, gấu đen!" Rồi chạy lao um tùm kêu cứu. Chú bé la vang cả khu rừng, rồi chạy thẳng về chỗ có cha ngồi hổn hển nói: "May là nó chọc thôi, chảy máu thôi, nhưng mà chưa có ai bắt được." Chú bé nói: "Cha ơi, con vừa bị con gấu đen, con cái con này nè, nó vồ lên vai con á, cha xem trên vai con này chảy máu quá trời đó." Cái người cha nhìn thấy trên bãi vai con bị nó cào dữ, nó cào chảy máu á. Ông tức giận hỏi: "Chứ cái con đó là sao? Mày con tả cho ba nghe coi." Thì cái thằng bé mới nói với ông: "Cái con đó trên đầu nó có một bùn lông dài bù xù à đó. Nó bù xù mà lông nó dài xuống từ đầu xuống, nó phủ xuống vậy đó." Cái ông cha ông nói: "Được, vậy tao sẽ đem cung tên cho tao bắn chết con đó cho." Thì ông đi thẳng vào rừng. Ông khi mà ông đi thẳng vào rừng á, thì thằng này thôi mà nó la quá ông sùng á, thì cái bầy thú, cái mấy thú nó chạy hết rồi. Thì ông đi với ông tìm. Thằng cha chạy trước, con chạy sau. Thì đi thẳng vào rừng á, thì ông thấy một vị thiền sư ngồi tu đó lâu năm rồi, mấy chục năm rồi, tóc dài phủ xuống nè đó, rồi râu rồi dài phủ xuống luôn. Thì ông mới tưởng là cái ông, cái người đó là cào con ổng, cho nên ổng nhắc dương cung lên, ổng tính bắn. Nói: "Mày cào con tao hả? Mày cào con tao rồi mày ngồi đây hả? Tao sẽ bắn quê mặt mày." Cái rồi ổng dương cung lên sắp bắn cái vị thiền sư, thì thằng con mới chạy lại. Nó phải mãi cái con mà nó cắn con, nó có bốn cái chân mà nó có lông nó phù xuống này, chứ phải cái này là ông này là người ta mà ba đó, tại sao ba lại bắn ông này? Ông nói: "Chứ không phải con nói là cái con đó là cái tóc dài xuống nó phù xuống hả, thì cái ông này là cái độ tóc dài lâu dài đó, nên nó không phải đâu cha. Ông này là người tu đạo mà, ông là tại sao cha là muốn giết ổng? Ông là con người đó." Thì ông cha nói: "Vậy sao? Vậy mấy cái con mà thú với con đâu? Nó chạy hết rồi." Thì may là cái thằng con này nó tới nó cản lại, chứ không cái ông cha này ông hồ đồ á, ông mới cứ nghe vậy thôi. Ông nói: "Chứ ở trong rừng này những cái người, cái con thú này với những người ở đây là những cái người thú dữ hết trơn, những người hung dữ mình phải giết chết hết mới được." Thì cha thằng con nó không được, mình con nào á bắn cắn mình, con nào hại mình mới giết chứ. Cái này ông này đâu cũng hại mình đâu, ổng cũng giống mấy con kia vậy, nhưng mà ổng đâu hại mình đâu, mà sao tại sao ba lại muốn giết ổng? Nó nói là tao không muốn giết hết mấy cái con ở trong rừng này nè. Nó nói vậy thì con cũng cho, cuối cùng là con nói: "Thôi chay về đi, đừng có làm vậy, thì đi về." Cái câu chuyện tới như đó thôi à. Thì cái đại ý câu chuyện này á, Đức Phật muốn nói mình á, mình giận người này mà mình vô cớ mình đương bực bội, mình muốn trút giận lên người khác thì không có nên. Mình cũng phải coi đấy, phải cái người đó đáng để mình giận không, đáng để mình mà dì xéo người ta, đáng mình trả thù không, hay là mình đã trút giận lên người khác. Bây giờ mình dở cái bản này mình học như vậy cho mau nha. Thì mình học tới 2 triệu lận phải không đó. Vậy mình dở cái bản là học nhanh mà nó nhớ dai. Bây giờ cái câu chuyện số 41 là cái gì, nhìn bản nha. Trút giận 81 nè, trút giận sang người khác đó. Đại ý câu chuyện này á, Đức Phật nói á, là cái kẻ đê tiện ích kỷ nghĩ đến mình thôi mà rồi hồ đồ nữa, giận người này lại đem trút bực bội lên người kia vô cớ đó. Không có nên. Mà ở đời á nhiều quá vậy không. Có nhiều ông chồng đi làm á, không vô giống bị mấy thằng kia nó đì á, nó về nhà là bắt đầu cái mặt hầm hầm nè, nó chửi lên, nó trút lên đầu vợ con, trút lên đầu chồng con đó. Thì Đức Phật dạy, muốn dạy cái gì qua câu chuyện, Đức Phật có dạy gì? Đức Phật dạy có 6 điều. Thì thứ nhất á, Đức Phật nói bậc thánh nhân thường thấy lỗi mình, còn kẻ phàm phu thường đổ lỗi cho người khi bị sai. Họ có nhận lỗi đâu, họ nói sai, họ làm sai, họ ăn làm ăn thua lỗi về nhà, họ đổ thừa vợ biểu chồng chồng suối rồi không à, họ trút lên đầu, họ về họ trút lên đầu những người ở nhà họ. Có phải vậy quý vị? Ngộ lắm, họ giận bực bội lên thì về nhà họ là họ sẵn sàng họ đổ lên cái đầu gia đình họ đi nè. Mà đa số nhiều người đau khổ vậy đó, họ về họ vui thôi mà họ bị đi á, mà họ không dám trả lời á, họ bực tức lắm. Rồi Đức Phật nói nè, cái bậc thánh á, người ta thấy lỗi ta liền nè, còn người phàm phu ít cái lỗi, không có chịu nhận lỗi đâu. Phải có lỗi hay có sai cái gì cũng đổ thừa người ta. Kẻ bất tài, Đức Phật nói là kẻ bất tài vô dụng, thường đổ thừa cho hoàn cảnh mà không biết nhìn lại chính mình. Đó, họ làm ăn tu lỗ nè, rồi họ làm không nên chuyện nè, rồi họ đổ thừa tại cái cảnh vậy tôi mới làm không được, tại tôi vô trong hãng á, nó đì tôi mới làm không được, hoặc là tại vì cái xã hội này á là cái gì cũng mắc mỏ cho nên tôi mới không giàu được, và tại người này người kia ác cho nên mới hại tôi, làm cho tôi phải bị như thế này thế kia, chứ họ không nghĩ là họ không có cố gắng. Cái Đức Phật biểu á, người ta ông thánh không nói chứ xưa nay tận lực tri thiên mạng, mình cứ làm hết lòng mình đi, mình cứ làm hết sức mình đi, rồi tự nhiên mình biết là chứ mình làm nửa chừng mình đổ thừa cho người khác, mình bỏ, mình bỏ thì mình phải biết mình bỏ đi, mình là đổ thừa người khác làm cho mình mới bị như vậy. Đức Phật nói, Đức Phật nói á, điều thứ ba Đức Phật nói bị sỉ nhục nè, rồi bị yếu thế nè, rồi tức giận từ người kia, không nên đem chút sự bực bội vô cớ lên người này. Đức Phật cũng biểu vậy đó. Vì sao khi làm xấu, làm việc xấu xa đê tiện rồi mình sẽ cảm thấy xấu hổ với người kia? Những người mà họ đem đi lên họ trút giận mà trên lầu mình, họ chửi mình, họ đánh mình, nhưng mà sau khi họ tỉnh lại ngày mai họ hết giận rồi, họ quê lắm, có phải vậy không? Quê cái người mình làm đó, quê vô cùng quê, nhưng mà họ ý họ là chồng mình, họ ý họ là vợ, họ ý họ là cha rồi đó, rồi họ bỏ qua thôi. Cái sự thật là họ quê lắm, nghe không? Mà quê á, không có làm sao hốt lại được đó. Từ đó về sau á, mà họ cứ ỷ vậy, họ cứ đàn áp người khác hoài. Nhưng mà sau khi họ quậy trong nhà, họ đập đổ, họ chửi bới ông sùm, mai sau này mai á, họ tỉnh lại á, họ thấy họ quê với mình, họ quê với cái người mà họ vô cớ làm. Có phải vậy quý vị? Cái gì có thấy không? Có thấy cái gì có bị không? Bị không? Bị mấy ông chồng phải không? Vô trong hãng bị boss nó đề á, thì đâu có dám nói, về nhà chửi vợ chửi con, phải không? Bực bội với bà con dòng họ để cho nó đỡ quê, ra ngoài đường không nhà vậy chợ không à, phải không? Rồi cái thứ không nhà vậy chợ, tôi nói kêu là cái thứ chứ không ai kêu bằng cái thằng luôn á. Thứ là gì? Thứ là gọi là đồ vật đó, nó gọi là thứ đó, phải không? Rồi mấy người ngu á mới gọi là cái thứ, chứ người ta kêu bằng bác, bằng chú, bằng anh. Còn mấy cái người mà cứ đổ giận lên người khác vậy là kêu là cái thứ, cái thứ khôn nhà dễ chợ. Mấy bà già chữ á, thấy không? Chữ mày là cái thứ khôn nhà dễ chợ mà. Tương tự đa số ngoài đời vậy đó. Cho nên Đức Phật biểu á, trước khi làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó mà. Đó, bước tới ba bước rồi suy nghĩ, bước lui ba bước rồi suy nghĩ, làm việc gì cũng nhớ đến hậu quả của nó. Cái đó là bài học ngàn vàng, bài học ngàn vàng. Ông vua ông đi tìm, ông học, ông phải làm tôi làm mọi cho người ta để ông học được cái bài đó thôi. Bước tới ba bước rồi suy nghĩ, có nên làm không? Rồi bước lui ba bước rồi suy nghĩ, có nên làm hay không? Làm việc gì cũng phải nhớ đến hậu quả của nó. Cho nên nhiều người ở ngoài đời đó, họ làm lỡ rồi, dĩ lỡ ra rồi, cho nên họ một phút lỗi lầm ngàn năm hối hận vậy đó, cứ phải chơi rồi ngàn năm hối hận, rồi chưa nói đến cái quả báo không cái gì. Cái chuyện này tuy là nó dễ vậy đó, nhưng mà nó rất là hại. Cái phần đó nè, mọi hoàn cảnh xảy đến với mình đều do nhân quả, không ai làm cho mình hết, mình đi vô trong hãng mình bị đì á là cũng do mình nè, cũng do cái hậu quả của mình gây ra. Nhiều đời mình lấn hiếp người ta, mình á là cúp giật người ta, mình gây thù oán gì người ta. Bây giờ người ta gặp cái mặt mình, ta ghét như ghét tức vậy đó. Mà sao mấy người khác người ta không ghét mà ta ghét mình, phải không? Có nhiều người không có nói chuyện câu nào á mà mình thấy cái mặt mình ghét, biết làm sao vậy? Nhiều đời nhiều. Còn có những người mà không có nói chuyện hết mà mình thấy cái mặt mình thương, phải cũng nhìn bả đúng vậy. Cho nên mọi gì xảy đến cho mình đều do nhân quả chứ. Mình phải sao? Mình nên nhẫn nại, chịu đựng, chờ nó trôi qua, không nên trút giận lên kẻ vô tội. Chuyện gì cũng trôi qua đó. Đức Phật biểu mình nè, tất cả những gì đối đến mình nè, mình phải trực diện nó. Mình thấy nó trước mặt, nó đang hiện hữu và nó đang trôi qua trước mặt mình. Mình chỉ nhìn nó thôi, để cho nó trôi qua thôi. Mình mà đặt lên cái ý muốn nó phải nên như vậy, nên như kia, nên như nọ, để cho giữ ý mình là mình đau khổ đi. Không có đặt cái ý muốn lên cái gì hết. Chỉ vì trên đời này á, mình đau khổ là do mình đặt cái ý muốn lên tất cả. Nhưng mà Đức Phật biểu mình hiện nay, tại đây và bây giờ, chỉ coi nó đang trôi qua, chỉ thấy nó đang trôi qua thôi. Ngoài ra không đặt cái muốn lên phải thế này, phải kia, thế nọ. Phải đâu có được. Ông chồng cũng đi nhậu hoài, nói nghe không? Không. Rồi ông tới giờ bé nó nghe không? Không. Rồi ông biết ông đi làm nó nghe không? Không. Giờ biết ông đi chùa ông nghe, ông đi sao? Không có nghe. Mày cũng đi chùa thì tao chỉ biết mày đang không đi chùa thôi. Mày á, nhậu thì tao biết mày đang nhậu thôi. Tao không có làm sao cho mày hết đâu. Cho nên cởi mày, phải không? Nói tiếng Tây vậy. Đó. Đường mày đi, đường tao tao đi. Mạnh đường nào nó lo, khi mày chết thì đâu có chết dùm đâu. Cho nên nó không đi chùa thì mày biết nó không đi chùa. Đó. Còn nó hung dữ thì sao? Thì mình biết nó đang hung dữ thôi. Tại cái mình nó không có được cái hoàn cảnh, mình không có được gây cái nhân tốt cho bây giờ mình gặp người dữ. Thì người dữ ta biết ta đang có người dữ trong nhà, ta đang biết ta đang có người dữ trong nhà. Thôi tới đâu. Còn nó chửi mình đó rồi, ta đang biết nó đang chửi, ta đang biết nó đang chửi. Còn mình muốn mà không có giận nữa thì nó hoặc dạy gì? Đang nghe có tiếng, nghe có tiếng, nghe có tiếng. Nó chửi mình đó. Nó chửi mình, mày đồ chó, mày đồ trâu, mày đồ bắt dậy nữa. Chứ mà nói sao? Đang nghe có tiếng, đang nghe có tiếng, đang nghe có tiếng. Vậy đó. Đừng có phân tích cái nội dung của nói. Nhưng mà ngộ ngàng mấy cái thằng mà nó chửi mình á, nó chửi xong nó nhìn vô mặt mình có buồn không? Tại vì nó muốn mình buồn nó mới chửi mình chứ, phải không? Thôi dập cái á, nó chửi mình cái mình đang nghe có tiếng, nghe có tiếng, nghe có tiếng, cái mình tỉnh bờ. Cái là cái đó là ông Thánh nói sao biết không? Cái đó là cái đòn mà rất là mạnh, đánh trở lại trên đầu nó mà không có hành động gì hết. Nó chửi mình mà nó muốn mình buồn nó mới chửi mình mà mình không buồn. Tự nhiên nó chửi những ba câu nó thấy gì sao? Quê quá. Giống như mà đánh vô đá. Đức Phật nói cái người nhẫn nhục nó giống như cái con thỏ ngồi trong cái núi Pha Lê. Cái con cọp ở ngoài này nó nhìn thấy con thỏ nhưng mà nó không thấy cái núi Pha Lê. Cho nên nó dùng hết tâm lực, nó đâm đầu vô, nó bắt con thỏ. Cái đó đụng đầu bể đầu chết. Nó chết là mình chết. Cho nên nó chửi mình, nó muốn mình buồn mà mình không buồn. Nó học máu nó chết. Cái đầu bắt mình chết. Thấy không? Vậy thôi à. Bây giờ mày muốn chữ mà mày nhìn tao mày coi tao có buồn hay không. Mày chữ tao, tao tỉnh bơ. Tất nhiên mày tức là tao tức. Mày học máu, tao là học máu. Tao không tỉnh này để cười nữa. Cái lòng tin thôi. Vậy nên nó chửi mình. Mình nói ở nhiều đời nhiều kiếp chắc mình chửi ai đâu. Bây giờ thằng này khiến vô nhà mình nó chửi mình. Phải không? Cái gì cũng có nhân quả mà. Vì do nhân quả hết. Cho nên mình cãi, mình cứ chấp nhận nó để cho nó trôi qua. Niềm vui nó cũng trôi qua, nỗi buồn nó cũng trôi qua, mắc nợ cũng trôi qua, có tiền nó cũng trôi qua. Có gì nó dừng lại không? Trôi hết rồi. Tuổi trẻ nó trôi qua, tuổi già trôi qua, bệnh tật trôi qua. Không có cái gì nó dừng chỗ đó. Mọi sự nó gửi, nó đến cho mình sao? Được, tao biết mày đang xảy ra đó. Bây giờ tao ngồi, tao Di Đà Phật, tao chờ mày trôi qua. Được không? Có gì đâu. Tao chờ mày trôi qua thôi mà. Nó trôi cái gì? Một ngày nó chưa trôi thì hai ngày. bữa nay tới tuần lễ mà tao thấy cái mặt mày hầm hầm là chưa cho qua, để tao cho mày 2 tuần cho qua. Dạ, 2 tuần nó chưa cho qua, tao cho mày 3 tuần cho qua. Riết mày cũng cho qua, riết là mày cũng năn nỉ tao nói à. Tao làm tin riết mày chịu cũng nổi, mày cũng năn nỉ tao nói, phải không? Cái gì làm tin chưa? Mày chồng nó đó nó làm vậy cái gì nói. Thấy không? Mày nói cho tôi một câu đi bà, bà không nói tôi một câu nào. Phải không? Nó chịu không nổi.
Ở đây bà đã hiện bỏ hả? Bà đưa cái giác mắt ở tổ.
Cái này ha, Đức Phật nói chỉ vì chút sĩ diện mà khởi chiến tranh, phải không? Chút sĩ diện thôi, sợ nhục sợ nhã nói được thua đủ với nhau mà khởi chiến tranh thôi chứ có gì đâu. Thay phơi như núi này, máu chảy thành sông, nước mắt đau thương nhiều như nước biển, chỉ vì cái chút sĩ diện thôi. Đức Phật nói vậy mà sao đổ lỗi lên người khác đâu, mà nước này đánh nước kia, đem bom nguyên tử lên đổ xuống nước nọ là cũng đổ thừa người ta, nói như thế này thế nọ mà không biết mình hốc hách quá, mà mình hách dịch lên thì người ta phải đánh mình thôi, mà khi mà người ta đánh mình thì mình đã đổ thừa người ta như thế này thế nọ mà mình không thấy mình nghĩ mạnh, mình nghĩ giàu, ai hả miệng ra mình đời đem bom bỏ người ta không. Thì vậy gì nó mới nói nó tù ghét, nó nổ vậy mấy người ta chết, dân chết đó cũng tội nghiệp nhiều đời. Cái hoàng đó này, cái người thế gian này nó có 3 hạng người, cái người thế gian này nó có 3 hạng người. Cái hạng người tốt nè, có người tốt, có người xấu, có người ác trong thế gian này nè. Cái người tốt á thì họ tỉnh thức lắm, họ làm gì họ biết liền, họ giận họ biết họ giận liền đó, họ hiểu rõ nhân quả đó. Cho nên cái tâm họ bình thản lắm, có gì xảy ra họ thấy cái lỗi mình nè, họ thấy rõ cái lỗi mình, họ dám làm dám chịu lắm.